Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 110, số khép lại cho tuần từ 13 cho đến 19 tháng 3 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 20 cho đến 26 tháng 3. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua chúng ta có thể thấy thị trường tài chính quốc tế đã biến động mạnh, trong đó đặc biệt là giá vàng đã tăng mạnh. Vậy thì thưa ông, hiện tượng này diễn ra là nguyên do vì đâu ạ?
Vâng, như chúng ta đã thấy thì trong tuần vừa qua thị trường cũng khá nhiều biến động, nhưng mà nổi lên một vấn đề, đó là khi mà cuộc khủng hoảng ngân hàng, tạm gọi như thế đi, từ bắt đầu khởi phát từ ngân hàng thung lũng Silicon ở Mỹ, lan sang Signature Bank và một số ngân hàng khác bên Mỹ, thì hiện tại nó đã có vẻ như đã lan sang khu vực châu Âu. Chúng ta biết rằng là một ngân hàng lâu đời và rất lớn của Thụy Sĩ là Credit Suisse cũng đang có vấn đề nghiêm trọng, và theo tin mới nhận được thì UBS đang yêu cầu chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ 6 tỷ euro để hỗ trợ cho việc tiếp quản lại Credit Suisse. Và theo ước tính, nếu như mà UBS tiếp quản lại Credit Suisse thì có thể sẽ có khoảng hơn 10.000 việc làm sẽ bị sa thải khi mà UBS tiến hành sáp nhập và cải tổ lại ngân hàng này. Và chúng ta thấy là trên phản ứng trên thị trường tài chính, mặc dù là các chỉ số chứng khoán Mỹ thì cũng không quá là hoảng loạn, và nếu xét về số điểm S&P 500 ấy, thì thực ra là có đi xuống, nhưng mà đi xuống không nhiều. Thì nhưng có một vấn đề nổi lên, đó là giá vàng tăng liên tục. Nhân đây thì tôi cũng muốn tóm tắt lại về cái tình hình nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới trong vòng 30 năm vừa qua. Thì chúng ta đã biết rằng là 1/5 số vàng khai thác được trên toàn thế giới được nắm giữ bởi các ngân hàng trung ương trên thế giới. Tuy nhiên là lượng mua vàng kỷ lục vào năm 2022 hoàn toàn trái ngược lại với cả thời gian trong giai đoạn là năm 1990 cho đến đầu những năm 2000, khi mà các ngân hàng trung ương liên tục bán dòng vàng. Như chúng ta đã thấy rằng là trên biểu đồ của Hội đồng Vàng Thế giới thì cho thấy nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương trong 30 năm qua, và nhấn mạnh thái độ của các quan chức đối với vàng đã thay đổi như thế nào trong 30 năm qua. Vậy thì tại sao các ngân hàng trung ương lại mua vàng? Vàng đóng một vai trò quan trọng trong dự trữ tài chính của nhiều quốc gia. Và có 3 lý do để mà các ngân hàng nắm giữ vàng. Lý do thứ nhất là cân bằng dự trữ tài ngoại hối. Các ngân hàng trung ương từ lâu đã nắm vàng như là một phần dự trữ của họ để quản lý rủi ro. Chứ việc nắm giữ tiền tệ và thúc đẩy sự ổn định trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn. Lý do thứ hai là mua vàng để phòng ngừa rủi ro với các loại tiền tệ pháp lý bình thường. Vàng cung cấp một biện pháp phòng hộ chống lại sức mua bị xói mòn của các loại tiền tệ, chủ yếu là đồng đô la Mỹ, và có một phần nào đó chống lại thiệt hại của lạm phát. Và lý do cuối cùng mà các ngân hàng trung ương và các ngân hàng lớn trên thế giới mua tích trữ vàng, đó là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thì vàng có mối tương quan tỷ lệ nghịch với đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la Mỹ giảm giá thì giá vàng có xu hướng tăng, bảo vệ các ngân hàng trung ương khỏi sự biến động quá lớn của tỷ giá đồng đô la Mỹ với đồng đồng tiền bản tệ của mình. Vậy thì trong những năm 1990 cho đến đầu năm 2000 thì các ngân hàng trung ương đã bán ròng vàng, có một số lý do đằng sau việc bán ra. Đó là bao gồm điều kiện kinh tế vĩ mô tốt và xu hướng chung là giảm giá vàng. Do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tài sản trù ẩn an toàn là vàng ít có giá trị hơn và lợi nhuận thấp nên nó trở thành một khoản đầu tư không hấp dẫn. Thái độ của các ngân hàng trung ương đối với vàng bắt đầu thay đổi sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và sau đó là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008. Kể từ năm 2010 thì các ngân hàng trung ương hàng năm mua dòng vàng. Chúng ta hình dung trong năm 2022, 2022, các ngân hàng lớn nhất, trung ương lớn nhất đã mua một lượng vàng kỷ lục là khoảng 1.136 tấn vàng, trị giá vào khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Đó là ở biểu đồ thứ hai. Và trải qua lạm phát hàng năm 86% tính đến tháng 10 năm 2022 là người mua lớn nhất bổ sung vào 148 tấn vàng vào dự trữ thì đó là Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc cũng mua vào trong năm vừa qua khoảng 62 tấn được bổ sung vào tháng 11 và tháng 12 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với Hoa Kỳ. Nói chung, các thị trường mới nổi tiếp tục xu hướng bắt đầu từ năm 2000 chiếm phần lớn lượng mua vàng, trong đó 2 phần 3 đáng kể tương đương với 741 tấn vàng được mua chính thức đã không được báo cáo vào năm 2022. Và ở biểu đồ thứ ba, biểu đồ của IMF thì có liệt kê ra 10 ngân hàng trung ương mua vàng chính thức lớn nhất từ cuối năm 1999 cho đến hết năm 2021. Thì 10 ngân hàng này đã mua chiếm khoảng 84% tổng số vàng mà các ngân hàng trung ương mua trong giai đoạn này. Nga và Trung Quốc được cho là các đối thủ chính trị hàng đầu của Mỹ là những người mua vàng lớn nhất trong 2 thập kỷ qua, đặc biệt là Nga tăng cường mua vàng sau khi bị phương Tây trừng phạt khi sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Và điều thú vị rằng là phần lớn các quốc gia trong danh sách mua vàng lớn trên đều là các quốc gia hay là các nền kinh tế mới nổi. Các quốc gia này có thể dự trữ vàng để phòng ngừa rủi ro tài chính và địa chính trị ảnh hưởng đến tiền tệ, chủ yếu là ảnh hưởng từ đồng đô la Mỹ. Trong đó thì các quốc gia châu Âu bao gồm Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan và Vương quốc Anh là những quốc gia bán vàng nhiều nhất từ năm 1999 cho đến năm 2021 trong khuôn khổ thỏa thuận vàng của Ngân hàng Trung ương, viết tắt là CBGA. Như vậy, chúng ta thấy rằng là giá vàng trong giai đoạn ngắn hạn vừa qua tăng liên tục, tương ứng với tình huống là thị trường tài chính xuất hiện bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Và như vậy, có thể trong thời gian ngắn hạn sắp tới thì giá vàng vẫn được giữ ở mức cao. Đó là những cái gì mà trong phần đầu của chương trình tôi muốn trao đổi với các bạn.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá như thế nào về những diễn biến ngắn hạn sắp tới của chúng ạ?
Vâng, chúng ta đi vào phân tích ngắn hạn các đồng tiền chủ chốt và một số hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn hay phân tích. Đầu tiên là chỉ số DXY, hay còn gọi là USD Index, tính ngắn hạn. Thì như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua thì chỉ số này tăng lên rất mạnh vào giữa tuần, nhưng hai phiên cuối tuần thì đi xuống. Đánh giá về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn, nếu chỉ số này vẫn tiếp tục được tích lũy ở trên mức 102.37, chỉ số này vẫn có xu hướng có thể tăng trưởng trở lại khu vực 105.85 cho đến 106.46. Đây là một khu vực rất quan trọng và chúng ta cần chú ý theo dõi. Nói thật rằng là trong tình huống hỗn loạn hiện tại thì những biến động của đồng đô la Mỹ cũng rất là khó lường, và những ai mà liên quan đến thị trường này thì nên hết sức thận trọng khi đánh giá về xu hướng của đồng đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên xin nhắc nhở với các bạn rằng vào ngày 22 tháng 3 thì Ủy ban thị trường mở sẽ họp và dự kiến là Fed sẽ quyết định tăng lãi suất 0,25%. Tất nhiên vẫn có một 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 kỳ vọng, cho dù là thấp, là Fed sẽ tăng luôn 0,5%. Và xin nhắc lại, tôi vẫn ước tính rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào kỳ họp tháng 5 và kỳ họp tháng 6 tiếp theo. Như vậy, DXY vẫn chưa thể xuống rất thấp như nhiều người mong đợi được. Cặp tiền chủ chốt Euro đô la Mỹ trong tuần vừa qua thì coi như là dao động không tăng không giảm, không tăng giảm quá rõ ràng. Tuy nhiên tính trong ngắn hạn thì nếu cặp tiền này vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 1.0803 thì nó vẫn có khả năng bị điều chỉnh về khu vực 1.0481 cho đến 1.0239, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền quan trọng thứ hai là cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật, thì như chúng ta đã biết rằng là trong tuần vừa qua thì ngoại trừ phiên cuối tuần có hồi phục thì cặp tiền này liên tục điều chỉnh đi xuống. Nó liên quan đến vấn đề tâm lý của thị trường tài chính khi mà xảy ra vấn đề rắc rối trong hệ thống ngân hàng từ Mỹ rồi lan sang châu Âu, và các nhà đầu tư thì buộc phải hedging sang vàng và một số đồng tiền khác, ví dụ như yên Nhật. Do đó thì cặp tiền này tiếp tục lùi xuống và cuối tuần thì có hồi phục trở lại tương đối mạnh. Đánh giá ngắn hạn thì cặp tiền này nếu vẫn tích lũy ở trên mức 129.79 thì cặp đô la Mỹ yên Nhật vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 136.18 cho đến 139.9 hoặc thậm chí là cao hơn. Do chính sách siêu nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi sớm. XAU trên USD, vàng chỉ số, thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua XAU tăng rất mạnh và đang dần dần tiến sát khu vực tâm lý quan trọng là mức 2.000 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá trong ngắn hạn, nếu XAU tiếp tục tích lũy ở trên mức 1.858 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể tăng trưởng lên khu vực 2.000 cho đến 2.018 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là cao hơn một chút trước khi có một nhịp điều chỉnh rõ ràng. Dầu thô chuẩn WTI, như chúng ta được chứng kiến trong tuần vừa qua, dầu thô đã bị bán tháo khá mạnh mẽ và đã có lúc là dầu thô về sát sạt mức tính toán từ nhiều số trước trước đây mà tôi vẫn hay nhắc lại, đó là mức 65 đô la Mỹ một thùng. Đánh giá ngắn hạn, dầu thô nếu tiếp tục điều chỉnh diễn ra ở dưới mức 80.91 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô vẫn có khả năng suy giảm về khu vực 65 cho đến 54 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn 54. Cái này thì có nhiều người tin, có nhiều người không tin. Tuy nhiên là chúng ta vẫn nhận thấy rằng là tính toán về dầu thô của cá nhân tôi tính từ năm 2014 cho đến bây giờ thì xét về mặt trung hạn không có vấn đề gì cần phải thay đổi, và nó vẫn diễn ra như tôi phân tích. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ thì trong tuần vừa qua mặc dù là có hồi phục, tuy nhiên là mức hồi phục không rõ ràng, và đặc biệt là đóng cửa tuần thì chỉ số này nằm dưới đường trung bình 50 ngày. Tuy nhiên có một điều rất đặc biệt là nó cũng nằm dưới luôn cả đường trung bình 200 ngày. Đó là một dấu hiệu không lấy gì làm phấn khởi cho thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số này. Đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của chỉ số này vẫn diễn ra liên tục ở dưới mức 4.079 điểm thì nó vẫn có khả năng suy giảm về khu vực 3.812 cho đến 3.730 đô la Mỹ hoặc thấp hơn. Lưu ý, trong tuần vừa qua thì chỉ số này đã có lúc xuống thấp nhất là 3.807 điểm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số tiếp theo.
Ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần tới vào ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 3, chúng ta sẽ có những công bố về buổi họp báo của Ủy ban Thị trường Mở Mỹ FOMC. Và ngoài ra, trong tuần chúng ta cũng sẽ đón nhận những tin tức kinh tế liên quan đến thị trường bảng Anh như chỉ số CPI, các chỉ số liên quan đến thị trường Eurozone như là chỉ số PMI và vân vân. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chiều tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường